ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi kính gửi đến quý vị đề tài Phật Pháp soi đường. Trong Hán Việt đó, Phật Pháp có nghĩa là chân lý của Đức Phật, bao gồm tất cả những lời Phật dạy từ lúc Ngài được giác ngộ dưới cội Bồ Đề vào lúc 35 tuổi cho đến lúc trước khi qua đời vào tuổi 80 tại Kushinaga. Suốt 45 năm đó, Đức Phật đã để lại khoảng 30.000 bài chân lý. Lúc đầu được truyền bá dưới hình thức học thuộc lòng và truyền miệng. Vài thế kỷ sau đó đó được ghi khắc trên lá bối. Sau đó là các bản khắc đá, các bản khắc gỗ, các bản khắc đồng. Và hiện nay đó là các bản in kỹ thuật số. Soi đường là sự dẫn dắt của chân lý mà người noi theo ánh sáng để đi đó sẽ đến được đích điểm của hạnh phúc. Người tu học Phật đó, cần phải đặt mình trong quỹ đạo của chân lý để sống với chân lý, trải nghiệm chân lý và được hạnh phúc bởi chân lý. Với đề tài này đó thì tôi sẽ giới thiệu một số góc độ sau đây. Điều 1, sự tuyên ngôn chân lý của Đức Phật. Trong kinh điển Pali đó, mỗi khi mô tả về sự ra đời của Đức Phật thường có câu nổi tiếng sau đây: như dựng đứng lại những gì mà trước đây đã bị ngã xuống, như lật ngửa lên những gì trước đây bị úp xuống, như đem ánh đuốc vào trong bóng tối để mọi người có thể dùng mắt của mình nhìn thấy rõ được mọi sự vật đang diễn ra xung quanh. Về lịch sử đó, Đức Phật Thích Ca là con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Ngài được sinh ra tại vườn Lâm Tỳ Ni vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Đại Lịch. Suốt 29 năm từ lúc sinh ra, Thái tử Tất Đạt Đa đó là một người thông minh tuyệt đỉnh, tướng hảo trang nghiêm, không màng hưởng thụ, sống đời thanh cao, yêu nước thương dân và phụng sự cho vương quốc. Sau khi lập hôn thất với công chúa Yayurala được 10 tháng đó, thì ngài và công chúa có được đứa con duy nhất là hoàng tử La Hầu La. Vào thời điểm này đó đã đến chín mùi. Thái tử Tất Đạt Đa thuyết phục vợ của ngài cho phép ngài đi tu. 6 năm sau đó, khi phát hiện ra con đường trung đạo, thực tập thiền chỉ và thiền quán, tu tập trọn vẹn đạo đức, thiền định và trí tuệ, Đức Phật đã trở thành bậc giác ngộ vĩ đại đầu tiên trong lịch sử của nhân loại. Hiệu của Ngài là Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta thử đặt ra câu hỏi, tại sao Thái tử Tất Đạt Đa không chọn con đường làm vua, lại chọn con đường làm nhà tâm linh? Bối cảnh xã hội của Ấn Độ lúc bấy giờ đó là chìm trong nỗi khổ niềm đau của phân biệt giai cấp. Xã hội có 4 giai cấp: giai cấp và sát đế lệ là giới vua chúa và chính trị, trưởng quản độc quyền về chính trị, quân sự và cai trị đất nước, cha truyền con nói. Giai cấp đạo sĩ Bà La Môn, trưởng quản độc quyền về giáo dục và tôn giáo. Giai cấp thương gia đó, độc quyền về kinh tế và kinh doanh. Giai cấp nô lệ đó bị bắt buộc phục dịch cho các giai cấp trên, tạo ra sự bất công xã hội, sự bóc lột lao động và nhiều hình thái rối loạn xã hội khác. Nếu Thái tử Tất Đạt Đa đó ở lại ngai vàng, trở thành vua của nước Sakya, nhiều nhất là Ngài chấn chỉnh và xóa được cái giai cấp ở tiểu quốc của Ngài thôi. Ấn Độ lúc đó là một nước liên bang gồm có 16 tiểu bang, 15 tiểu bang còn lại chắc chắn là không theo Ngài rồi. Như vậy là vai trò nhà vua về phương diện chính trị đó chỉ có thể cải cách xã hội dân sự và xã hội chính trị đó ở phạm vi của tiểu quốc mình, không dễ dàng gây ảnh hưởng và thay đổi phong tục văn hóa của xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ. Nên Đức Phật thấy là chỉ có con đường duy nhất trở thành nhà tâm linh, vượt khỏi các giới hạn của chính trị và truyền bá chân lý, thì mọi người đó sẽ lắng nghe và góp phần là chuyển hóa xã hội. Con đường đó có thể dài lâu hơn nhưng mà bền vững hơn. Đức Phật đã đúng, Ngài đã chọn lựa con đường tâm linh. Mô tả về đóng góp của Đức Phật đó, trong ảnh dụ đầu tiên đó, như dựng đứng lại những gì đã bị ngã xuống. Theo Đức Phật đó, do niềm tin tôn giáo cho rằng có Thượng Đế sản sinh ra con người và vạn vật, hạnh phúc hay khổ đau của con người đó là một số phận đã được an bài. Các hình thức bất công đó được xây dựng dưới danh nghĩa của Thượng Đế, cho nên là con người không dám tháo mở đó, dẹp bỏ đó, và nó đã tạo ra một cái xã hội bị gãy đổ về giá trị đạo đức, gãy đổ về về sự hiểu biết chân lý. Cho nên trong suốt 45 năm đó, công việc Đức Phật làm là đi tới đâu là truyền bá chân lý. Đầu tiên đó là xóa mù chữ, xóa mê tín dị đoan, xóa sợ hãi, xóa những điều sai quấy về luật pháp và đạo đức, và dựng lại những giá trị chân lý mới, rằng là vũ trụ này đó không có điểm bắt đầu, do đó đó vũ trụ không có sự kết thúc. Khoa vật lý và khoa học ngày nay đó gọi đó là định luật bảo toàn năng lượng. Nếu ví dụ như là khi có tác động của nhiệt á, mây được nhỏ giọt thành mưa, mây đó bị tan đi, mưa đó được thay đổi hình thức, các giọt mưa đó nhiễu xuống mặt đất để trở thành mạch nước ngầm, và dưới tác động của nhiệt lại tạo thành hơi và không khí. Cái sự tuần hoàn đó nó được thay hình đổi dạng, như bản chất năng lượng của nước ở trong mây, trong không khí ở dưới lòng đất đó, là bằng nhau. Đức Phật đã khẳng định bằng câu nhất thiết pháp bất sinh bất diệt bất tăng bất giảm, nghĩa đen là mọi sự vật hiện tượng không tự nó sinh ra, không tự nó mất đi, không tăng thêm mà cũng không giảm bớt. Nhưng cái công việc của Đức Phật rất là khó, là dựng đứng lại cái hệ thống chân lý đã bị đè bẹp bởi phong tục tập quán mê tín. Ảnh dụ thứ hai là như lật ngửa lên những gì đã bị úp xuống. Bản chất của mê tín dị đoan đó là gây tạo nỗi sợ hãi, và con người ít khi bận tâm đặt câu hỏi tại sao các quy định đó đã trở thành thói quen sinh hoạt tín ngưỡng của rất nhiều thế hệ. Thế hệ đi trước rồi cái chấp nhận truyền lại cho thế hệ đi sau, thế hệ đi sau cái chấp nhận là bắt buộc thế hệ kế tiếp sau nữa tiếp nối, và cứ như thế đó, nỗi sợ hãi đã được gieo rắc trong tâm khảm của nhiều người, và cuối cùng con người bị chi phối bởi các hình thức mê tín dị đoan. Và cái công việc của Đức Phật là gì? Lật ngửa lên. Chân lý đó rất là đơn giản, không có gì ghê gớm, ai cũng có thể nhìn thấy được, trải nghiệm được, chứng đắc được. Và chân lý đó không dành riêng cho giới tu sĩ Bà La Môn, cho tất cả mọi người. Ảnh dụ thứ ba đó, như đêm đuốc vào trong bóng tối, ai có mắt đó, sẽ tự mình nhìn thấy. Và đây là một ảnh dụ ấn tượng nhất về vai trò độ sinh bằng chân lý của Đức Phật. Tại sao về đêm chúng ta sợ ma? Vì chúng ta không thấy hết được mọi thứ. Từ đó đó phát sinh ra sự tưởng tượng, hình dung. Và cái tưởng tượng này đó, nó lại lấy các cái dữ liệu về phim ma, chuyện ma mà mình nghe kể lại hoặc là xem trong phim ảnh, và từ đó chúng ta tự gọi là dọa nhát mình, làm cho mình đó là bấn loạn tinh thần, run sợ. Mà cho thực tế thì tất cả sau khi chết đều tái sinh, còn đâu ma mà đi nhát mình. Theo Đức Phật đó, chết vài phút sau là có mặt trong bào thai mới rồi. Nhưng mà do vì chúng ta không thấy rõ được, không biết rõ được, từ đó phát sinh sợ. Cho nên khi đi vào trong bóng tối mà có ánh sáng của đuốc hay là của đèn đó, chúng ta bớt run, bớt sợ, bớt lo, bớt căng thẳng. Phật giáo dùng ánh sáng để biểu tượng cho chân lý. Ánh sáng có nhiều cấp độ: ánh lập lòe của đom đóm, ánh đuốc về đêm, ánh sao, ánh mặt trăng, ánh mặt trời và ánh sáng trí tuệ. Đức Phật khẳng định rằng là trong các loại ánh sáng nêu trên đó, ánh sáng trí tuệ là siêu thiệt nhất, không bị giới hạn bởi ban đêm và không gian sống, chiếu soi khắp cùng. Như vậy qua tuyên bố này đó, thì Đức Phật khẳng định rằng vai trò của Ngài đó là mang lại ánh sáng chân lý cho mọi người, chứ không có úp mở, không có cấy con chip sợ hãi vào trong não trạng của con người để điều khiển họ như phần lớn các tôn giáo nhất thần và đa thần đã làm. Tín đồ của các tôn giáo thường không được quyền đặt câu hỏi, đặt lại các vấn đề được nêu ra trong Kinh Thánh, chỉ buộc phải tin thôi. Còn Đức Phật dạy đó, phải dùng lý trí soi sáng nhận thức, soi sáng lối sống, soi sáng hành vi. Và bằng nhận thức sáng suốt đó, người đi trên lữ trình cuộc sống đó sẽ trải nghiệm được chất lượng hạnh phúc cao. Thì đó là ba tuyên ngôn nói về vai trò khai sáng chân lý của Đức Phật trong đời, mà kể từ lúc giác ngộ ở tuổi 35 đến lúc qua đời ở tuổi 80 đó, Đức Phật đã nhất quán làm công việc đó, và Ngài làm rất thành công. Chỉ trong vòng một năm sau khi giác ngộ, Đức Phật đã hóa độ được 1250 các vị tu sĩ đạo Bà La Môn trở thành tu sĩ của Đức Phật. Đó là hiện tượng cải đạo chưa từng có, một cách tự nhiên chứ không phải là bằng áp lực chính trị, bằng hỗ trợ kinh tế, hay là bằng sự răn đe. Vì người ta giác ngộ chân lý, tự động người ta cảm thấy là cái tôn giáo gốc họ đang theo đó không đủ sức mang lại hạnh phúc như trong đời, cho nên ta đã từ bỏ và tình nguyện trở thành đệ tử xuất gia của Đức Phật. Vài năm sau đó thì có 8 trong tổng số 16 vị vua tại Ấn Độ đã trở thành đệ tử Đức Phật, và hàng triệu các tín đồ của đạo Bà La Môn và đạo Sa Môn, hai tôn giáo quan trọng nhất tại Ấn Độ, đã lần lượt trở thành đệ tử Đức Phật. Phong trào tôn giáo mới của Đức Phật vào thế kỷ thứ 6 trước đại lịch đó, đã trở thành như là viếng sáng Á Châu, và sau đó và bây giờ đó đã trở thành là chân lý của toàn cầu. Hiện nay có 175 quốc gia biết đến đạo Phật bằng con đường truyền đạo hòa bình, khác với một số tôn giáo phương Tây đó truyền đạo gắn liền với dấu dài thực dân xâm lược, như ở tại Việt Nam, một số nước châu Á, phần lớn các nước châu Phi. Thì đạo phương Tây đó thường đi vào truyền đạo bằng con đường thực dân, Đức Phật đó thì truyền đạo bằng con đường hòa bình. 2600 năm lịch sử đạo Phật đó, đi tới đâu đó, bằng hòa bình. Thì đó là cái sự khác biệt rất lớn về cách Đức Phật mang ánh sáng chân lý soi sáng cho cuộc đời, và các tôn giáo khác đó mang ánh sáng của Chúa đến nhiều quốc gia rất là khác nhau. Điều hai, học tập chân lý Phật. Dầu trong suốt 45 năm Đức Phật thuyết giảng trên dưới 30.000 bài chân lý, chúng ta có thể phân loại các chân lý đó chia làm 5 nhóm như sau. Thứ nhất, thế giới quan. Đức Phật chủ trương không có nguyên nhân khởi thủy của sự sống. Và bằng học thuyết này đó, Đức Phật không chấp nhận học thuyết duy thần, tức là cho Thượng Đế là đấng sáng thế tạo ra con người và vạn vật trong 7 ngày hay là trong 1 tháng. Đức Phật cũng không chấp nhận học thuyết cho rằng vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất là uyên ủy của sự sống. Đồng thời Đức Phật cũng phủ định học thuyết duy tâm, cho rằng là tâm có trước, vật chất có sau, tâm chi phối vạn hữu. Đức Phật giới thiệu học thuyết mới tạm gọi là thuyết tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc, và được trình bày qua 4 câu thôi. cái này có, cái này không, cái kia không, cái này sinh, cái kia sinh, cái này diệt, cái kia diệt. Không có điểm bắt đầu. Tức là theo Đức Phật á, sẽ là vô ích nếu chúng ta truy nguyên cái nguồn gốc ra đề của sự sống trên vũ trụ này. Vì không ai làm được việc đó. Thuyết Big Bang của khoa học cũng không làm thỏa mãn được mọi người. Bất cứ học thuyết nào của khoa học cũng đều bất lực trước sự giải thích về sự khởi thể của vũ trụ. Thứ hai, nhân sinh quan. Đức Phật cho rằng là con người là quan trọng nhất ở trong vũ trụ, không phải thượng đế, càng không phải các thần linh. Và chỉ với tư cách của con người mới có thể trở thành thánh và những người vĩ đại, mang lại an lạc hạnh phúc cho cuộc đời. Chúng ta thấy rất rõ điều này đó trong thực tiễn. Con người xây dựng thế giới, con người chinh phục thế giới, con người khám phá, con người phát minh, con người trị liệu và con người giúp đỡ con người, chẳng có thần thánh nào hết. Trong nỗi khổ niềm đau, con người giúp con người, và con người là trung tâm của vũ trụ, và con người phải chịu trách nhiệm về những gì mà con người tư duy, thể hiện qua lời nói và việc làm. Thứ ba, về xã hội, Đức Phật chủ trương bình đẳng, công bằng, dân chủ. Đức Phật xóa sổ bốn giai cấp như đã nêu hồi nãy. Nếu mà Ngài là vua của nước Sakya, Ngài chỉ làm được công việc đó ở nước của Ngài. 15 tiểu bang còn lại tại nước Ấn Độ có thể cùng lúc hợp sức lại chống lại nước Sakya. Chắc chắn là con ruột cải cách xã hội đó không thành công. Nhưng mà khi mà Ngài đóng vai trò là một nhà tâm linh đó, thì lúc đó đó những lời dạy chân lý đó sẽ được các vị vua chấp nhận theo một cách đó tình nguyện. Cho nên ít nhất đó, là 8/16 tiểu bang của Ấn Độ đã chấp nhận chân lý Phật, và do đó họ đã xóa được cái chủ nghĩa giai cấp. Vào năm 41 tuổi đó, Đức Phật truyền bá học thuyết bình đẳng giới tại Vesali, và Ngài cho rằng đó, về phương diện sinh học, tất cả nam và nữ có cấu trúc là hai chân, hai tay, một đầu, có hai mắt, lỗ mũi, cái miệng giống nhau. Về pháp lý đó, thì mọi người bình đẳng trước pháp luật. Về đạo đức đó, mọi người đều có thể trở thành nhân cách vĩ đại. Về tâm linh đó, nếu tu tập tốt đó, mọi người có thể trở thành thánh. Cho nên không có giá trị khi mà phân biệt đó, trọng nam khinh nữ. Trong nhiều bài kinh, Đức Phật đề cao tiếng nói của người dân và yêu cầu các nhà lãnh đạo đó cần phải lắng nghe người dân, nhất là những nguyện vọng chân thành thiết thực. Đức Phật nói rõ trong bài kinh 10 pháp của một vị minh quân, hoặc là những bài kinh nói về 7 điều kiện phát triển đất nước, hoặc là bài kinh hiền nhân nói về nghệ thuật trị gia, tề gia trị quốc, bình thiên hạ, và nhiều bài kinh dạy về nghệ thuật quản trị đất nước rất là sâu sắc. Thứ tư, về đạo đức, Đức Phật nhấn mạnh đó, mỗi người phải tình nguyện tuân thủ luật pháp ở nơi mình sinh sống, vì đó là cái rường cột và công bằng tương đối để mọi người đó có thể tôn trọng nhau và sống trong sự hòa bình. Đồng thời Ngài khuyên đó, mọi người hãy tình nguyện làm các việc thiện cho đất nước, cho cộng đồng, cho mọi người, mà trên thực tế về nhân quả là đang làm cho chính mình được tốt hơn. Về tâm tư đó, đang khi bỏ ác làm thiện, Đức Phật khuyên đó phải phát xuất từ tâm từ bi lớn, tâm vô ngã lớn, tâm vị tha lớn, tâm cao thượng lớn. Thì đó là ba trụ cột đạo đức của Đức Phật. Triển khai ra cụ thể về chi tiết đó, thì Đức Phật khuyên không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa dối, nói lời sự thật, lời hòa hợp, lời lịch sự, lời có ích, không ma túy, rượu bia, giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Ngoài ra còn có nhiều điều đạo đức khác để xây dựng hạnh phúc gia đình. Về tu tập thì Đức Phật khẳng định rằng bất kỳ ai tu tập trọn vẹn đạo đức, thiền định, trí tuệ thì từ một người phàm đều có thể trở thành chân, từ chân nhân đó có thể trở thành tiệm cận thánh nhân, từ tiệm cận thánh nhân đó trở thành thánh nhân, kết thúc nỗi khổ niềm đau, đặt gánh nặng sanh tử xuống. Là người đệ tử Phật đó, các vị phải có trách nhiệm và cam kết học hỏi chân lý Phật như tôi vừa tóm tắt ra qua 6 phương diện. Hiện nay thì kinh điển đã được dịch sang tiếng Việt gần hết rồi. Từ năm 2000 đó, thì tôi đã phổ biến dưới hình thức trang web và miễn phí trên trang daophatngaynay.com do tôi làm tổng biên tập. Năm 2004 đó thì chùa Giác Ngộ của tôi đó đã ấn hành kinh điển Phật dạy bằng âm thanh, đó là ấn bản sách nói kinh điển đầu tiên trên toàn cầu, hoàn toàn miễn phí. Và được phổ biến rộng rãi trên trang chùa giác ngộ.com và phật âm.com. Như vậy ai có đường truyền internet qua điện thoại thông minh hoặc là iPad, laptop, desktop có thể nhờ con cháu download để xem. Nếu ai đó không quen xem thì nhờ con cháu download các file âm thanh để nghe, nghe tiện hơn xem, vì nghe có thể cùng lúc đó làm công việc gia đình, chẳng hạn như làm bếp, làm vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái, vẫn có thể nghe chân lý Phật được. Tôi rất lấy làm tiếc là ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ đó, do vì Phật giáo bị suy vong trong giai đoạn năm 1945 đến 80, tu sĩ hầu như hiếm có, các chùa bị tàn phá bởi vô thường. Riêng ở Nghệ An này đó là đã mất đi khoảng 500 ngôi chùa, Hà Tĩnh mất khoảng 300 ngôi chùa trong giai đoạn cách mạng văn hóa. Và gần đây thì lãnh đạo tỉnh và huyện xã ở hai tỉnh này đó ủng hộ hết mình để giúp cho Phật giáo phục hồi lại. Nghệ An thì được 5 năm, Hà Tĩnh thì được khoảng 13 năm. Nghệ An được 50 ngôi chùa phục hưng, Hà Tĩnh thì được 80-90 ngôi chùa phục hưng. Đó là điều đáng mừng. Khi đọc hoặc là nghe chân lý Phật đó, các vị sẽ thấy là những vấn đề mà thế giới này, xã hội này đang quan tâm đó, đã được Đức Phật nói cách đây 26 thế kỷ rồi. Đó là điều rất là đặc biệt. Và cái công việc của chúng ta là gì? Hãy sử dụng chân lý miễn phí đó để làm giàu đẹp cuộc sống này, làm giàu đẹp đất nước này, và làm giàu đẹp thế giới này. Cho nên là quý bà con nào từ nhỏ lam lũ không có cơ hội học chữ đó, vẫn có thể hiểu được chân lý Phật bằng nghe kinh Phật. Nghe thì đâu cần đi học. Do đó tôi khuyến khích các vị nhờ con cháu vào hai trang web mà tôi vừa nói để nghe kinh Phật mỗi ngày, vừa thư thái tinh thần, vừa rộng mở các cửa sổ tri thức, vừa hiểu biết rộng, tuệ giác sâu, và giúp cho quý vị đó là rũ bỏ được mê tín dị đoan, sợ hãi vốn là kẻ thù của hạnh phúc, cố gắng làm việc đó. Điều ba, sinh hoạt tu học tại chùa. Như tôi vừa nêu ra, Nghệ Tĩnh với tên gọi trước đây, nay là Nghệ An và Hà Tĩnh, trong vòng 4 thập niên trước đã mất dần trên dưới 800 ngôi chùa. Lãnh đạo Phật giáo của hai tỉnh đã nỗ lực hết mình cùng với chính quyền của tỉnh và địa phương tìm kiếm các vết tích chùa để phục dựng lại. Đó là những đóng góp rất lớn, và tôi phải thành thật là tán dương nhiều Phật tử đã góp phần phát triển giai đoạn đầu của các ngôi chùa được phục dựng. Vì nếu không có các Phật tử hữu tâm thì cái công việc đó rất khó khăn. Dù bận việc gia đình, nhiều Phật tử đã cùng với các thầy, các sư cô vận động bá tính, phát tâm xây dựng chùa, phát triển chùa. Riêng tỉnh Hà Tĩnh thì dưới sự lãnh đạo của Hòa Thượng Bảo Nghiêm, các chùa phục dựng rất nhanh và các chùa được xây dựng rất trang nghiêm. Tại Nghệ An á, với sự lãnh đạo của Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu và sự năng nổ của Thượng Tọa Thích Thọ Làng, nhiều ngôi chùa đã bắt đầu được mọc lên. Nhưng mà so với số lượng bị mất đi trong quá khứ đó thì vẫn là con số rất khiêm tốn, đòi hỏi đến cái nỗ lực nhiều hơn nữa. Tôi sẽ lấy ví dụ chùa Vạn Phúc này. Trước đây thì nhờ Thượng Tọa Viên Như, phó ban chánh thư ký của tỉnh Hà Tĩnh tổ chức sinh hoạt, nay thì nâng đỡ và giúp cho đại đức Ngộ An về hướng dẫn sinh hoạt tu học. Thì tới đây 3 lần tôi thấy đã bắt đầu có những sự chuyển biến tích cực. Lúc đầu chỉ có vài người đi, bây giờ tăng lên vài chục người, các lễ thì được vài trăm người. Điều đó cho thấy là các Phật tử nhận thức rất rõ về giá trị của đời sống tinh thần. Vào đầu tháng 4 2017 thì Liên Hợp Quốc công bố danh sách các quốc gia hạnh phúc. Trên tổng số 175 quốc gia, Việt Nam đứng ở chỉ số 95. Thụy Điển năm nay đứng đầu thế giới, Na Uy đứng đầu thế giới, còn Đan Mạch 4 năm trước là đứng đầu, bây giờ tụt hạng còn lại hạng 2. Chỉ số đánh giá cái chất lượng hạnh phúc của thế giới là giá trị vật chất, nhà cửa, tiện ích, lương bổng, môi trường sống, không gian sống, yếu tố an ninh. Thì đó là những cái thước đo chuẩn để đánh giá đâu là một nước hạnh phúc. Và giá trị này đó, bỏ quên đi những yếu tố tinh thần mà theo đạo Phật rất quan trọng. Bài kinh Hạnh Phúc đó, Đức Phật nêu ra 38 yếu tố mà người sống với nó đó chắc chắn là được hạnh phúc chất lượng cao và bền vững. Trong đó có môi trường lành mạnh, có nghề nghiệp hay, có đạo đức, tôn trọng luật pháp, thiếu kính cha mẹ, xa lánh bạn xấu, từ bỏ các thói nghiện ngập như là ma túy, rượu bia, cờ bạc, hưởng thụ, rồi tu tập tâm linh, làm chủ cảm xúc, phát triển thiền định, vân vân. Thế là Đức Phật á, ngoài cái hệ tiêu chí được Liên Hợp Quốc nêu ra, Ngài còn bổ sung thêm những giá trị tinh thần, những phẩm chất đạo đức cao quý của Tăng. Thì theo Phật giáo đó, thì cuộc sống nó gồm có hai phương diện vật chất và phương diện tinh thần. Vật chất liên hệ đến thân thể. Cái lý tưởng sống của rất nhiều người hiện nay đó đang bị mất phương hướng, Họ chỉ mới dừng lại ở chỗ làm thế nào để có được nghề nghiệp, và từ nghề nghiệp có được đồng lương, từ đồng lương đó có được nhà cửa, xe cộ, các tiện ích, và đánh đồng đó là tất cả hạnh phúc. Thực tế đó, Việt Nam chúng ta có khoảng 40.000 người tự tử mỗi năm, Hoa Kỳ có khoảng 50.000 người tự tử mỗi năm, Pháp có 30.000 người tự tử mỗi năm, và trong số đó đó cũng có khoảng 10% là những người cực kỳ giàu có. Nếu mà nói là giá trị vật chất là mang lại hạnh phúc đó, thì tại sao những người giàu có, thậm chí là triệu phú, tỷ phú cũng tự tử? Như là trong cái đợt là khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007 đến 2012, nhiều triệu phú đã tự tử chết. Do đó bên cạnh những giá trị vật chất, các bạn cần phải bổ sung các giá trị tinh thần. Cho nên việc đến chùa đó vào ngày cuối tuần là điều rất bắt buộc. Rất tiếc là ở nhiều nơi đó vẫn còn cái quan niệm trẻ vui nhà, già vui chùa. Đó là một nhận thức rất là lệch lạc. Đang khi chủ trương của Đạo Phật đó là trẻ vui chùa, già cũng vui chùa. Tuổi trẻ từ lên ba đó mà biết đến Đạo Phật sớm á, thì sẽ có hiếu kính với cha mẹ, biết ơn thầy cô giáo, trung thành với tổ quốc, có tinh thần vô ngã, thái độ vị tha, tâm rộng lượng, phẩm chất cao quý, sự tự lập cao, để trở thành những người hữu dụng trong đời và có ích cho xã hội, góp phần phát triển đất nước. Cái tuổi ấu thơ là tuổi giống như là cái cây mà khi mà làm cái kỹ thuật bonsai đó, chúng ta uống nó thế nào thì lớn lên nó sẽ tạo ra hình thù thế đó. Ở tuổi thơ mà không dẫn đến chùa đó thì về sau này rất khó có thể định hướng được là lối sống và thói quen sống. Những tỉnh như Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp giáp với biên giới vào Lào đó thì dễ bị cái thói nghiện ngập ma túy và đánh mất tương lai, chìm trong nỗi khổ và niềm đau. Do đó các quý Phật tử phải thay đổi nhận thức, trẻ vui chùa, già cũng vui chùa, tức là mọi thế hệ đều phải vui chùa ít nhất một tuần một ngày, hoặc thứ bảy hoặc chủ nhật, đó là hai ngày nghỉ mà. Đừng có lý đặt lý do rằng là bây giờ thời đại này là bận rộn lắm, con em của tôi phải đi học không có thời giờ. Thực tế đó, không ai là không có thời giờ để đi chùa. Các cháu bây giờ nó chơi internet, game điện tử khi một ngày 3-4 tiếng đồng hồ, và đó bị rối loạn trầm cảm, rối loạn tâm thần đa nhân cách và nhiều rối loạn khác còn nguy hại hơn. Còn đến chùa đó thì trở thành người tỉnh táo, con quan trò giỏi, công dân tốt, giá trị vô cùng. Để cho con mình hư rồi nó mới dẫn đến chùa khóc lóc nhờ các thầy các sư cô giúp đỡ thì lúc đó nó quá muộn rồi. Giống như tình trạng là đến lúc khác mới đi đào giếng, làm sao mà cứu vãn được cái cơn khát. So với Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo và Hồi giáo đó, thì các Phật tử vẫn còn thua kém hơn tín đồ của các tôn giáo này. Vì phụ huynh đó, của các tôn giáo nêu trên đó, có ý thức rất rõ, cho nên lên 3 tuổi là họ đã dẫn đi nhà thờ rồi vào những ngày Chủ nhật. Cho nên Chủ nhật nào đó, ở Nghệ An, Hà Tĩnh cũng có 3 thánh lễ, ở Sài Gòn là 4 thánh lễ, 2 thánh lễ cho người lớn, 1 thánh lễ cho thanh niên, 1 thánh lễ cho thiếu nhi, rồi cả gia đình đó cùng đi lễ. Còn Phật giáo đó phần lớn là ông bà cha mẹ đi thôi, con cháu không có đi, số lượng đi là không đáng kể. Đến già mới đi chùa đã quá muộn nè. Vì nhận thức được chân lý Phật thì chúng ta phải đối chọi với cái thói quen mấy chục năm của phàm tục ấy, vượt qua nó khó lắm. Vì người già sống với thói quen rất là khó thay đổi, Cho nên á, quý vị khi thấy được mình là đệ tử Phật được lệ lạc hạnh phúc thì cũng phải thấy cái nhu cầu làm đệ tử Phật của cháu mình, con mình, người thân mình, và do đó phải có trách nhiệm đạo đức hướng dẫn họ đi chùa. Do vì chùa không có những quy định bắt buộc, số lượng người đi chùa đó so với số lượng đăng ký quy y á chưa được 1/20. Đang ghi đó trên 80% tín đồ ở châu Á, trong đó có Việt Nam, thuộc Thiên Chúa giáo và Tin Lành đó, đi nhà thờ đó, đều đặn vào cuối tuần. Về triết lý thì đạo Phật vượt trội hơn bất kỳ tôn giáo nào. Ngày 15 tháng 12 1999, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lúc đó là ông Kofi Annan đã thông qua nghị quyết chọn ngày trăng tròn Phật đản là ngày lễ hội văn hóa thế giới. 34 nước thành viên đó đồng thuận thông qua, không hề có phiếu cho phiếu chống, là khi các tôn giáo khác không được tôn vinh như là đạo Phật. Và đăng ký đó, 33 nước thành viên của Liên Hợp Quốc lúc đó đó đều là những nước theo Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo. Chỉ có Sri Lanka và Thái Lan lúc đó là đạo Phật đó. Hai nước trong 34 nước là Phật giáo, còn lại là Thiên Chúa giáo và Tin Lành. Vậy mà người ta đã không chọn các ngày ra đời của các vị sáng lập tôn giáo khác, mà chọn ngày ra đời của Đức Phật làm biểu tượng văn hóa thế giới. Không phải là chuyện tình cờ đâu, vì người ta thấy là đạo Phật mang lại hòa bình, hạnh phúc, phúc lệ và nhiều giá trị cao quý khác để xây dựng một chất lượng hạnh phúc cho con người. Nhưng rất tiếc là các Phật tử không nhận ra điều đó. Để đến chùa sinh hoạt tu học được tốt đó, thì mỗi ngôi chùa cần phải có 4 ban. Tôi tạm gọi bằng danh xưng sau đây, mỗi nơi có thể thay đổi danh xưng để cho thích hợp. Ban Ca Diếp là tên của vị thánh có tuổi lớn nhất, đệ tử lớn nhất của Đức Phật. Đó là ban tập hợp các Phật tử lớn tuổi và lão thành. Việc này rất cần, vì đó là nền tảng cây đa cây đề cho các thế hệ con cháu Phật tử. Ban thanh thiếu niên được gọi là ban La Hầu La, tức là con trai Đức Phật, vị thánh A-la-hán trẻ nhất trong thời Đức Phật. Và các cháu phải đi chùa mỗi tuần để bồi dưỡng phẩm chất đạo đức và nhiều kỹ năng sống. Thì chùa Vạn Phúc đã thành lập được một cái đạo tràng thanh thiếu niên khoảng được 70-80. Đó là cái dấu hiệu đáng mừng và cần phải phát triển lớn hơn nữa. Các quý Phật tử cứ hình dung đó, vợ đi chùa thì phải khích lệ chồng cùng đi chùa. Ai sống độc thân đó, thì khi đi chùa phải dẫn bồ đi chùa. Ai có con có cháu thì phải dẫn cháu và con đi chùa, cả nhà cùng đi chùa. Ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ có thói quen đó, cầu an là cầu toàn thế. Có một người đi chùa thôi mà làm cái danh sách đó, giống như số tam quân rồi. Vào đọc lên mà Đức Phật bà nghe nha, chắc là đứt luôn cái bàn nghỉ. Đó không có lễ. Mình ăn mà người khác làm sao no được, mình uống người khác làm sao đỡ khát được, không có cầu nguyện dùm được. Ai muốn trải nghiệm hạnh phúc phải trực tiếp đến chùa sinh hoạt, trực tiếp tụng kinh, trực tiếp ngồi thiền, trực tiếp lại Phật, trực tiếp tu tập, chứ không có thể làm thế. Nhiều người đó làm một cái sớ táo quân gỡ cho chùa A rồi còn qua chùa B, chùa C, chùa D, như thể là ông Phật ở chùa này không nghe thấy được, phải đi qua ông Phật ở chùa khác để cho chắc ăn. Đó là mê tín đấy. Chúng ta phải thay đổi nhận thức, vì đạo Phật là truyền chân lý. Đang khi đó nhiều người thì dừng lại ở mê tín, cái đó không lệ lạc cho người thân mình. Ví dụ như quý vị tới chùa vào ngày Phật Đản, ngày Vu Lan báo hiếu rằm tháng 7, ngày rằm tháng Giêng, ngày rằm tháng 10, chùa đãi cơm chay ngon, tôi nói quý vị nói là tôi xin hồi hướng ăn cơm chay này cho chồng tôi, con tôi, cháu tôi. Mà nếu quý vị nói bằng điện thoại đó nha, thì người thân quý vị ở nhà đó le lưỡi chảy nước miếng thèm thôi, xót ruột chứ không có no, thì có ăn đâu no. Nếu quý vị ói ra người đó với bạn không, không chắc chắn là không ai dám ăn đồ ói của quý vị đâu. Cho nên đó là muốn cho người thân ăn ngon thì cứ dẫn đến chùa, muốn cho người thân được hạnh phúc phải dẫn đến chùa tu, không có tu dùm, không có tu thế được. Tức là trong tâm linh là không ăn ké được nha. Trong đám cưới đó thì có thể ăn ké được, đi vào cái lễ cưới bên nhà trai hỏi thì mình nói là tôi bên nhà gái, bên nhà gái hỏi bên là tôi bên nhà trai, không biết là người ta không biết là mình bên nhà nào, ta cũng mời mình vô ăn. Thỉnh thoảng ăn ké ăn gian được, trong tâm linh không ăn ké được, phải ăn thiệt thôi. Do đó phải đến chùa tu học. Các Phật tử lão thành, các Phật tử tri thức đó, phải góp phần cùng với các thầy, các sư cô trụ trì tổ chức các cái chương trình sinh hoạt. Sinh hoạt phải phù hợp với lứa tuổi và giới tính. Người già đó sau khi trải qua các thăng trầm vinh nhục đó, là muốn an phận, là thích là nội tại, thích là tâm linh, không có thích là ca múa sướng hát. Còn giới trẻ đó thì hướng nội, phải có những hình thức hoạt náo vui vẻ. Cho nên chúng ta phải có những cái khóa lễ độc lập thì mới có thể đáp ứng cho nhiều lứa tuổi. Hiện nay thì khóa lễ Phật giáo là cộng thông, ông già 90 và một cháu 3 tuổi cũng cùng tụng chung một nghi thức, nên nó không thích hợp, nó chưa đạt được cái tính tổ chức cao để mang lại lễ ích lớn. Và nhiều Phật tử phải cùng với các thầy trụ trì làm công việc đó thì mới có thể tạo ra một cái không gian tu tập chung được lệ lạc. Cho nên là các Phật tử phải nhớ văn hóa Việt Nam đó là đắc vua chùa làng, phong cảnh phục. Phong cảnh phục đó là phong cảnh tâm linh, giá trị tâm linh. Chùa là của làng, cho nên các Phật tử phải thấy là chùa là một phần của mình, cho nên phải dẫn con em của mình đến chùa để trải nghiệm chùa vừa có giá trị văn hóa, giá trị giáo dục, giá trị đạo đức, giá trị xã hội, giá trị sinh hoạt dân sự. Ở các nước như Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia giữ được truyền thống này rất tốt. Ở miền Bắc nhiều nơi giữ được truyền thống này rất là vững vàng. Nghệ An và Hà Tĩnh nên thấm nhuần cái văn hóa đắc vua chùa làng. Đắc là có của nhà nước, chùa là của làng, vì là của làng cho nên dân làng phải có trách nhiệm đi chùa, bảo vệ chùa, phát triển chùa, tu tập ở chùa và làm Phật sự ở chùa, cùng với các thầy trụ trì, sư cô trụ trì đó làm từ thiện để phát triển xã hội, giúp đỡ cộng đồng. Điều 4, vượt qua các mê tín dị đoan. Mê tín dị đoan thì có rất nhiều, như tôi đã nói kia nãy đó, mê tín dẫn đến nỗi sợ hãi. Sợ hãi là kẻ thù của hạnh phúc. Và Đức Phật nói là cái vai trò chính của Ngài là mang ánh sáng vào trong bóng tối để mọi người có thể tự mình nhìn thấy, không có hiểu mù mờ. Và do đó người đó cảm thấy tự tin, thoải mái, tự tại, thông dong, hạnh phúc, thảnh thơi. Thì các mê tín sau đây đó cần phải nỗ lực vượt qua. Thứ nhất á là mê tín vào năm tháng ngày giờ và phong thủy tốt xấu. Người ta bói về năm sinh, rồi xem ngày giờ động thổ khởi công, xây nhà, khánh thành, vân vân, tất cả đều phải xem ngày xem giờ. Cái này là trái với văn hóa Phật giáo. Các Phật tử đi chùa đừng hỏi những việc đó với thầy mình, sư cô mình, mà hỏi đạo pháp. Có những điều bất an, những điều không hạnh phúc thì đem ra hỏi để được là thầy của mình hướng dẫn đi để vượt qua. Năm tháng ngày giờ tốt xấu là không có thật. Phong thủy đó là nghệ thuật trang trí trong nhà ngoài giường, làm cho mình nó sử dụng được các tiện ích chứ không có giải quyết được hạnh phúc hay khổ đau. Ví dụ xây hướng nhà về phía mặt trời đó thì cái lượng oxy đó mình sẽ hít thở được nhiều hơn, chúng ta không bị nắng nóng vào buổi chiều, đúng không? Nó làm cho mình thoải mái hơn trong nhà. Còn thời này phần lớn là có máy lạnh hết rồi, nhà mà có hướng về cái cửa, cái cửa có hướng về cái phía mặt trời lặn cũng không có nóng vì có máy lạnh, nó cũng không có trở thành vấn đề lắm. Thế là xa lớn là coi bói và coi phong thủy thì quý vị sẽ thoát khỏi các loại sợ hãi về những thứ này. Và rộng hơn nữa đó, các Phật tử muốn hạnh phúc hãy xa lánh thầy bói, thầy bùa, thầy ngải, thầy bắt ma, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm. Vì gặp các thầy này phần lớn truyền bá mê tín dị đoan, gây tạo nỗi sợ hãi thôi. Xa lánh họ thì quý vị sẽ được thoải mái. Thế vào đó quý vị hãy tin nhân quả. Mọi thứ có quy luật của nhân quả, giữa nhân quả có duyên, duyên thì còn có duyên thuận, duyên nghịch. Muốn được hạnh phúc á, thì ngoài việc làm nhân tốt phải tạo ra các duyên thuận lợi tích cực để phát triển nhân này. Thứ hai, không nên phí tiền vào việc đốt giấy vàng mã. Năm 2009 á, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nghị định cấm đốt giấy vàng mã ở nơi công cộng, và ai vi phạm đó thì phải phạt tiền nặng lên đến 2 triệu đồng. Năm 2013 đó thì Thủ tướng Chính phủ lại tiếp tục có quy định cấm không được đốt giấy vàng mã trái nơi quy định, và tiền phạt có thể lên đến 3 triệu đồng. Thì các quy định đó là một cái tiến bộ so với hệ thống pháp lý tại nước Việt Nam. Vì riêng Hà Nội một năm tiền đốt giấy vàng mã nó khoảng là 400 cho đến 500 tỷ. Và lan rộng trên 63 tỉnh thành đó, thì tổng số tiền mà người Việt Nam đốt giấy vàng mã là lớn lắm, có thể giúp cho chúng ta xây dựng được một thành phố mới, hoặc là góp phần giúp cho xóa đói giảm nghèo trên đó là 30% dân số trên tổng số 92 triệu dân hiện nay. Nhưng mà người dân lại không làm việc đó, lại phí phạm tiền, đốt trái tiền, vì mê tín rằng đó người chết bao gồm mà ông bà và người thân của mình đó sẽ tồn tại ở dưới âm phủ. Mình theo đạo Phật đó, sau khi chết thì con người phải tái sinh, thời gian muộn nhất là 49 ngày. Cho nên âm phủ là không có thật. Về bản chất á, tiền vàng mã là giấy giả, không xài được trong thế giới thật. Khi đốt cháy nó là cho bụi, lại càng không xài được. Nhà vàng mã đó có chiều cao có vài tấc, đang cái người thân á, chúng ta đó có bé con thì cũng cỡ như thầy Dịch Từ 1 thước 5. Mà nếu mà sử dụng được đó, thì từ 1 thước 5 đến 1 thước 8 mà trở thành là tí hon hết, mới chui được vô cái căn nhà giấy đó chứ. Rồi cái bộ quần áo nó nhỏ, làm sao mà mặc được. Bình thường mình mặc bằng vải, rồi giấy mình xỏ chân vô ống quần là nó rách hết, không thể xài được. Vậy mà người ta vẫn tin. Theo đạo Phật rồi đó, quý vị phải quy đổi cái số lượng tiền mà mình muốn đốt cúng cho người thân thành tiền đó cúng chùa để phát triển xây dựng chùa. hoặc là làm từ thiện thông qua cái sự hợp tác của một ngôi chùa, lợi ích dân sự và xã hội là rất lớn, mang tính nhân văn cao, không gây ô nhiễm, không gây cháy, không gây lãng phí. Vì đốt giấy vàng mã là phạm vào cái nghiệp phá sản, tiền mà không biết sử dụng vào mục đích chân chính, sau này quý vị sẽ bị tổn thất nhiều phương diện khác nhau. Đức Phật dạy bố thí cúng dường, tức là thấy và thông cảm được nỗi khổ niềm đau của tha nhân, cho nên chúng ta không có là vô cảm bàng quan đứng ngoài cái nỗi khổ niềm đau đó. Hãy nỗ lực cùng với các thầy của mình làm từ thiện. Tôi nghe nói trong đợt bão lũ, chùa Diệp ở trung tâm thành phố Vinh, nơi có cả ngàn người sư hoạt tu học mà đóng góp không được 26 triệu, mà nếu như mà cả cái thành phố Vinh này tổng số các Phật tử không đốt giấy vàng mã nữa gom vào để làm từ thiện thì chúng ta phải được ít nhất là vài chục tỷ, nên là rất là lãng phí, vừa trái lời Phật dạy vừa trái với nghị định của chính phủ. Tôi đề nghị nhà nước nên nghiên cứu chẳng những cấm đốt ở nơi công cộng mà cấm sản xuất, cấm buôn bán, cấm tồn trữ, phạt những cái đó nặng hơn. Thì không có chỗ sản xuất thì làm gì có người bán, không có người bán thì làm gì có người mua, không có người mua làm gì có người đốt. Giống như Việt Nam mình cấm đốt pháo vài năm trước á, người ta còn chống, bây giờ ta thấy đó là thanh bình, và Việt Nam làm rất thành công về vấn đề này. Thì việc đốt giấy vàng mã nó cũng là tổn thất về kinh tế giống như là đốt pháo vậy, rất là lãng phí, ô nhiễm. Thứ ba, về các là phụng thờ, là Phật tử đó, trong mỗi gia đình nên có hai bàn thờ. Thứ nhất á, là bàn thờ ông bà tổ tiên để uống nước giếng nguồn, vì đạo Phật á, đề cao chữ hiếu. Dầu biết rõ cha mẹ ông bà sau khi chết đều đã tái sinh làm người, nhưng mà đến ngày lễ dỗ chúng ta vẫn cúng trân trọng để giúp cho thế hệ con cháu noi gương và trở thành hiếu kính với cha mẹ hiện tiền. Văn hóa đó, truyền thống đó rất cao quý, cần được phát huy, và nó rất phù hợp với đạo lý là thờ ông bà của văn hóa Việt Nam. Trên thực tế đó thì đạo Phật tôn vinh đạo thờ ông bà, vì Đức Phật nói đó, cha mẹ là hai vị Phật trong nhà, không có tôn giáo nào nói như thế. Đang khi các tôn giáo khác á, người ta còn nói thế này nè, sau khi cha mẹ chết thành ma quỷ không được thờ cha mẹ, vì thờ cha mẹ là thờ ma quỷ, chỉ nên thờ Chúa thôi. Gần đây người ta mới cải cách cái quan điểm lạc hậu đó, cái quan điểm là chà đạp sự tôn kính cha mẹ. Còn đạo Phật 26 thế kỷ trước đã cho rằng là cha mẹ là hai vị Phật trong nhà, để nuôi dưỡng văn hóa hiếu thảo. Ngoài bàn thờ gia tiên đó, thì mỗi gia đình Phật tử phải có bàn thờ Phật. Quý vị có thể thờ một Phật hay là nhiều Phật, Phật đứng hay Phật ngồi, Phật bằng chất liệu gì cũng được, tùy theo điều kiện kinh tế và không gian của ngôi nhà, cũng như là cái trang thờ, hoàn toàn không có kiêng cữ gì hết á. Bát hương đó quý vị phải làm vệ sinh mỗi ngày, ở miền sinh bát hương lên vài chục lần để bàn thờ Phật lúc nào cũng sạch. Cúng thì chúng ta cúng nước, trái cây, hoa, không có cúng thực phẩm mặn. Đừng có nhét tiền vào bàn thờ Phật dưới đế chân Phật, bỏ vào chuông. Ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ vẫn còn thói quen này, và họ nghĩ rằng là làm như thế lấy tay chỉnh vào đầu mình đó thì được Phật đó là ban phúc. Quý vị làm như thế các tượng Phật đó bị oxy hóa hết, chùa phải tốn tiền để sơn son thép vàng lại, tốn kém lắm. Quý vị phải bỏ tiền vào đúng cái thùng phước xương để không bị mất trộm, và cái số tiền đó sẽ được sử dụng cho mục đích đó là bảo dưỡng chùa, phát triển chùa và sinh hoạt tu học. Ngoài cái thùng phước xương thì mỗi chùa còn có cái bàn ghi công đức, quý vị đến ngay bàn tiếp lệ đó mà cúng dường, chứ đừng có quăng lung tung vừa mất trang nghiêm và mỹ quan, vừa không phù hợp với văn hóa Phật giáo, và làm hư các tượng Phật, và cũng phải giảm bớt cái thói quen đốt nhang. Đốt nhang không phải là văn hóa của Đức Phật, đốt nhang là văn hóa của Trung Quốc, Việt Nam ảnh hưởng theo. Nhang á, ngày xưa đó là tốt vì ta làm bằng gỗ trầm hương. Gỗ trầm hương nó có cái tác dụng đó là kích thích não, làm cho mình là hưng phấn tinh thần, và thắp một cái thổi trầm hương nhỏ là đủ. Còn bây giờ là hương hóa học, nó có là mấy chục loại độc tố, không thua kém gì thuốc lá. Mà đốt hương nhiều đó là các đồ Phật bị đen hết, cái không khí trong chùa mất oxy, nhiều người bị ảnh hưởng đến tim mạch phổi và nhiều chứng bệnh khác. Việt Nam nên bắt chước Nhật Bản, phần lớn các chùa Nhật Bản là không cho thắp hương ở trong điện Phật. Trước cửa chính điện á, thì người ta có một cái lư hương lớn, phần lớn là đặt ở giữa chùa, giữa sân chùa. Ai thích thắp hương thì thắp ở ngay cái lư hương đó, vào bên trong chỉ có lại thôi, không có đốt hương nữa, nó không gây ô nhiễm. Đến lúc nào đó nên mạnh dạn bỏ đốt hương đi. Quý vị mua các cây nhang điện tử rất ra nghiêm, không có tốn kém. Và tiền mua hương á, hãy bỏ vào thùng phước sương, thùng công đức của chùa, lễ lạc vô cùng. Chỉ cần thay đổi thói quen đó thôi, quý vị có phước hơn. Chùa đó sẽ sử dụng cái tịnh tài đó để làm các Phật sự phát triển chùa, nhất là ở Nghệ An và Hà Tĩnh đang có nhu cầu trùng tu lại. Trên dưới 800 ngôi chùa đã bị mất. Nếu một năm các Phật tử dùng cái tiền mua hương đốt ở nhà và đốt ở chùa bỏ vào ống hay công đức, và cứ 3 tháng một lần quý vị đến chùa khu cái đó ra và cúng dường cho các thầy trụ trì, thì tôi tin chắc rằng đó vài trăm ngôi chùa được đó là trùng tu lại không khó khăn lắm. Nó rất là thiết thực và không gây ô nhiễm, không gây bệnh tật, không gây lãng phí. Còn đạo Phật đó thì đề cao tâm hương, cái tấm lòng của mình đó là một nén hương. Từ lâu Đức Phật đã dạy năm loại hương: hương đạo đức, hương thiền định, hương trí tuệ, hương giải thoát, hương giải thoát tri kiến. Nhưng mà người Phật tử có làm theo đâu? Thì đốt hương bằng nhang là mặt cưa, keo và quá chắc, có gì đâu. Nó đánh lừa lỗ mũi của chúng ta và nó làm cho mình phải hít vào rất nhiều các độc tố. Hãy đốt năm loại hương nêu trên đã được Đức Phật dạy trong các kinh, chứ Đức Phật không dạy đốt hương bằng nhang. Rất mong quý vị thay đổi và dành số tiền đó để trùng tu các ngôi chùa, lợi lạc lớn lắm. Ngoài ra còn có nhiều mê tín dị đoan khác, không có đủ thời gian để nói hết. Chúng tôi xin tóm tắt như thế này: tất cả những gì mà quý vị không giải thích được về phương diện khoa học là mê tín. Và đạo Phật á, có nhiệm vụ mang chân lý tới, cho nên xóa mê tín. Mê tín là kẻ thù của đạo Phật. Do vì thiếu tăng ni hướng dẫn, và một phần đó là do các Phật tử ít đi chùa, cho nên đó tình trạng mê tín dị đoan vẫn tiếp tục tồn tại trong các chùa, và làm cho đó cái vai trò trí tuệ, vai trò chân lý của chùa đó không phát huy được. Ngoài cái sinh hoạt tín ngưỡng mà chúng ta cần phải duy trì, bao gồm các khóa lễ cầu an, cầu siêu, tụng kinh, niệm Phật, lạy Phật, bế sám, kinh hành, ngồi thiền, các quý vị cần phải đọc kinh Phật, ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống thực tiễn. Thì sắp tới thầy Ngộ An sẽ tặng cho quý vị những cái quyển kinh do tôi phiên dịch giảng tống, đó là kinh Phật cho người tại gia, kinh Phật cho người bắt đầu. Trong đó quý vị sẽ thấy Đức Phật dạy các kinh dạy về đạo đức gia đình, đạo đức xã hội, đạo đức thế giới, các kinh về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, các kinh về hòa giải, hòa hợp, xóa bỏ hận thù, các kinh về quản trị đất nước, phát triển đất nước, các kinh về hòa bình thế giới, các kinh về nghệ thuật vượt qua nỗi khổ niềm đau. Đó là phương pháp của Đức Phật. Và sự soi sáng đó, đó nếu quý vị nói theo mà đi đó, đảm bảo là nỗi khổ niềm đau sẽ rơi rụng rất nhanh. Sáng tu tập là sáng có kết quả liền, chứ không phải là chờ đến là sau khi chết đâu. Tu tập hôm nào là có kết quả hôm đó. Nên cố gắng thực tập chân lý Phật và xem cái việc thực tập nó giống như là cơm để ăn, nước để uống, không khí để hít thở, áo quần mới để mặc, nước để tắm và trang sức phẩm để làm đẹp và tạo ra sự tự tin vậy. Nó còn quan trọng còn hơn cả cái nhu cầu của đời sống vật chất nữa. Cho nên tôi đặt câu hỏi, khi đầy đủ vật chất rồi con người sẽ làm gì? Nếu hưởng thụ thì quá ổn, nếu hưởng thụ thì con người có khác gì con vật? Đây thì con người là một loại động vật văn hóa, động vật xã hội, động vật đạo đức. Thì ngoài vật chất thì con người phải phát triển đạo đức, giá trị, phẩm chất, kỹ năng sống và nhiều cái chất liệu hạnh phúc khác. Đạo Phật cung ứng cho chúng ta đầy đủ nhất, hoàn toàn miễn phí. Cho nên đến với đạo Phật á, mà chỉ dừng lại ở sinh hoạt tín ngưỡng không là một sự lỗ lã. Mỗi người phải dùng chân lý soi đường của Phật để nâng trình độ của mình ngày càng cao hơn, hiểu biết rộng hơn, sáng suốt hơn. Và tôi dám cam chắc với quý vị đó, khi mỗi ngày quý vị dành ra 30 phút nghe kinh Phật hoặc là đọc sách Phật, quý vị sẽ thấy là những vấn đề bế tắc trước đây bây giờ mình thấy đó, nó rõ mồn một, giải quyết rất nhanh, hiệu quả rất cao và không có bị tái phát. Nó là một cái phương pháp giải quyết vấn nạn khổ đau. Lúc đó quý vị sẽ bắt đầu thay đổi thói quen, không cầu cho mình và gia đình mình nữa, mà cầu cho mọi người, cầu cho muôn loài. Mở tâm từ bi ra, lòng vị tha ra, vô ngã ra, hướng đến tha nhân. Và từ đó mỗi người Phật tử sẽ trở nên hữu ích cho xã hội, trên nền tảng hữu ích cho gia đình và góp phần phát triển đất nước và thế giới này. Chúc các vị quan khách, các Phật tử được an lành trong Phật pháp và hanh thông trong cuộc đời.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tình tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.